một đoàn người vác thập giá của mình và bước đi cực nhọc với sức nặng của cây thập giá đè trên vai. Có một người vác một cây thập giá khá dài. Không lưỡng lự, ông cưa bớt đi một khúc cho bớt nặng. Sau cuộc hành trình khá lâu, đoàn người đến trước một vực thẳm. Tại đây, không có một cây cầu nào để qua bên kia, là nơi được sống cạnh Chúa và hưởng niềm vui muôn đời. Sau một lúc do dự, không ai bảo ai, mỗi người đều đặt cây thập giá của mình bắc qua vực thẳm. Lạ lùng thay, chúng vừa khít với bề ngang của vực thẳm. Chỉ riêng cây thập giá bị cưa bớt cho nhẹ là hụt, và người vác nó phải đứng lại bên kia với niềm tuyệt vọng. Bạn thân mến, có ai trong chúng ta đã không một lần gặp đau khổ, thất vọng trong cuộc sống? Được tạo dựng để sống hạnh phúc, nhưng đau khổ đã trở thành luật của cuộc sống. Điều đau khổ hơn nữa là chúng ta không thể hiểu được nguồn gốc của đau khổ. Đức Kitô đã đến trong thế gian. Ngài đã sống như một con người đau khổ. Thế nhưng, Ngài không bao giờ nói đến nguyên nhân của đau khổ. Vác lấy thập giá, chết treo trên thập giá, Ngài đã biến thập giá thành con đường dẫn đến phục sinh. Thập giá đã trở thành chiếc cầu nối liền sự chết và sự sống. Qua cái chết của Đức Kitô trên thập giá, ánh sáng đã chiếu rọi vào từng nỗi khổ đau của con người. Từ nay, thập giá không còn là một chướng ngại trong cuộc sống, nhưng là con đường dẫn đến sự sống đích thực. Lạy Chúa, con biết rằng Chúa không bao giờ gửi đến cho con một thập giá nặng hơn sức mạnh và dài hơn đôi vai của con. Thế nhưng, đã không biết bao nhiêu lần con đã nổi loạn và vội ném thập giá khỏi chặng đường con đi. Xin ban thêm sức mạnh và ánh sáng để con biết chấp nhận cuộc sống và vui vẻ tiến bước theo Chúa. Amen. Mạnh Thường Quân, người nước Tề, thời chiến quốc nổi danh là người ưa làm việc nghĩa. Vốn tính rộng rãi, ông thường đem tiền cho những người túng thiếu vay mượn và cho độ thân trong nhà bất cứ ai lâm cảnh ngặt nghèo. Một hôm, ông sai một gia nhân qua đất tiết đòi nợ. Ông căn dặn người gia nhân, khi đòi được nợ, hãy lấy tiền mua sắm những gì còn thiếu trong nhà. Sau khi đòi hết nợ, người gia nhân trở về với hai bàn tay không. Ông ta giải thích cho chủ như sau: trước khi đi, tôi đã xem xét trong nhà nhưng chẳng có thiếu chi, duy có món nghĩa là thiếu. Do đó, đòi được bao nhiêu nợ, tôi đã dùng để mua nghĩa cho tướng công. Một thời gian sau, Mạnh Thường Quân bị bãi quan. Ông trở về đất tiết trú ngụ. Nhớ ơn xưa, những con nợ đã đem tiền của đến giúp đỡ ông với tất cả lòng thành của họ. Bạn thân mến, của cải vật chất đời này có thể qua đi, nhưng một nghĩa cử chúng ta làm sẽ tồn tại mãi mãi. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta: chớ lo thu tích của cải đời này, vì trộm cướp có thể rình mò, và mối mọt có thể đục khoét. Khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta chỉ có thể mang theo cho mình kho tàng thiêng liêng của những nghĩa cử. Lạy Chúa, xin cho con luôn thâm tín rằng một cử chỉ đẹp con làm cho tha nhân là một bước con tiến gần đến Chúa. Xin cho con biết luôn sống quảng đại để nhìn thấy Chúa đang đến qua mọi người con gặp gỡ hàng ngày. Amen.
Suy tư và cầu nguyện trong cuốn băng này được trích từ những phút cầu nguyện cuối ngày trong các chương trình mà Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu tại Phi Luật Tân đã cho phát về Việt Nam từ nhiều năm qua. Toàn Ban Việt ngữ xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại trong lễ sống 2.